Độc tôn tam giới, chương 1327, chuẩn đoán bệnh cho Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt 1, góc truyện audio.com, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt nhìn qua Cơ Tam công tử trên mặt nở nụ cười. Hiển nhiên cũng đã định lần nữa đưa cho Cơ Tam công tử một tấm. Cơ Tam công tử cười hắc hắc, ta biết Phiệt chủ yêu thương ta mà. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói. Ngươi cũng đừng có nịnh nọt ta. Ta tặng độ cho ngươi bởi vì lúc ở cửa ra vào các ngươi nói chuyện quang minh lỗi lạc, nếu như các ngươi lưỡng lự, bằng mặt mà không bằng lòng, như vậy sẽ không có cái gì hết. Cơ Tam công tử gãi gãi đầu, nhìn Giang Trần cười cười, trong lòng đều thầm hô may mắn. Không thể tưởng tượng được đoạn đối thoại vô tình trước khi vào đây lại có chỗ tốt lớn như vậy. Sau khi để Giang Trần và Cơ Tam công tử ngồi xuống, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt hỏi một ít chuyện về Đan Kiền Cung. Giang Trần cũng không có giấu giếm, đem hiện trạng nói ra một chút. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt thở dài nói, thực lực Bất Diệt Thiên Đô cường đại tuy rằng không như Lưu Ly Vương Thành, nhưng chuyện này, dùng lực của một phiệt ta cũng không có cách nào vãn hồi cục diện cho ngươi. Nhưng mà cung cấp sự bảo vệ trong Lưu Ly Vương Thành cho ngươi thì vẫn có thể làm được. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt không cố ý từ chối, bởi vì dầu gì Bất Diệt Thiên Đô cũng là tông môn nhất phẩm tuy rằng so ra kém cường đại hơn Lưu Ly Vương Thành thế nhưng so với một Bàn Long Đại Phiệt lại cường đại hơn không ít. Dù sao tuy rằng Lưu Ly Vương Thành mạnh thì nhiều lắm cũng chỉ tương đương với 2-3 tông môn nhất phẩm. Hơn nữa, Lưu Ly Vương Thành cường đại chủ yếu là ở chỗ 7 đại đế. Bàn Long Đại Phiệt tuy rằng là đệ nhất phiệt của Lưu Ly Vương Thành, nhưng cuối cùng chỉ là thế lực cấp 2. Không đủ để tranh hơn thua cùng bất kỳ một tông môn nhất phẩm nào. Đương nhiên, ở địa bàn của Lưu Ly Vương Thành quyền nói chuyện của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt tuyệt đối rất cao. Ở Lưu Ly Vương Thành bảo hộ Giang Trần, không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, Bất Diệt Thiên Đồ cũng tốt, Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, nhất định không dám công khai dương oai ở Lưu Ly Vương Thành. Một khi chọc giận 7 đại đế, hậu quả kia khó mà tưởng tượng nổi. Tông môn nhất phẩm thì thế nào? Đắc tội với Lưu Ly Vương Thành, 7 đại đế giận dữ, muốn tiêu diệt từng tông môn nhất phẩm cũng không phải là chuyện không có khả năng. Giang Trần không có trông cậy vào việc Bàn Long Đại Phiệt hỗ trợ đối phó với Bất Diệt Thiên Đô, loại chuyện này hiển nhiên là không thực tế. Báo thù rửa hận, trùng kiến tông môn tuy rằng không thể thiếu việc mượn lực bên ngoài, nhưng mà chỉ là thứ yếu trong đó. Nếu như thực lực bản thân còn xa không đủ, bên ngoài cũng không có khả năng cho ngươi mượn thực lực được bao nhiêu. Mà bây giờ thứ Giang Trần thiếu thốn nhất chính là thực lực bản thân. Nhưng mà thiên phú đan đạo của Giang Trần lại làm cho giá trị bản thân của hắn tăng lên rất nhiều. Cơ Tam công tử ở một bên lại nói, Phiệt chủ chuyện Tùng Hạc Đan là Giang Trần huynh đệ nói với ta. Lúc trước hắn toàn lực ngăn cản ta đưa Vạn Thọ Đan cho Phiệt chủ cũng khiến cho ta tránh khỏi bị đám người Vương Đằng tính kế tiêu tiền uổng phí. Trong mắt Bàn Long Đại Phiệt bắn ra vẻ chờ mong, hắn khác với Cơ Tam công tử. Cường giả sống mấy ngàn năm, tới thời khắc sinh tử, phần công phu hàm dưỡng so với người trẻ tuổi như Cơ Tam công tử còn bình thản hơn nhiều. Tuy rằng trong mắt mang theo vẻ chờ. Góc truyện audio.com, đợi thế nhưng cũng không có thất thố, Giang Trần tiểu hữu thực không dám giấu giếm Tùng Hạc Đan này đối với lão phu vô cùng quan trọng. Không biết lệnh sư khi trước nói thế nào, lão phu rất muốn thỉnh giáo một phen, Giang Trần vội nói, thỉnh giáo cũng không dám, nhưng lúc ấy sư tôn đại nhân nói tới Tùng Hạc Đan và Vạn Thọ Đan, lúc đó ta cũng không tin. Người luyện chế một lò Vạn Thọ Đan tại chỗ cho ta, để ta mở rộng tầm mắt. Về phần Tùng Hạc Đan, bởi vì lúc ấy trong lúc nhất thời không có tài liệu cho nên ta cũng không có phúc duyên quan sát lão nhân gia luyện chế Tùng Hạc Đan. Nhưng mà, người như sư tôn xưa nay không thích nói dối. Người nói có thể luyện chế là nhất định có thể luyện chế ra. Hơn nữa nghe người nói, luyện chế khỏa đan dược này cũng không tính quá khó khăn. Ồ, luyện chế không quá khó sao? Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt nghe vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Thủ đoạn đan đạo của sư tôn thông thiên. Người luyện chế không khó thế nhưng đổi lại là đan sư khác có lẽ là nhiệm vụ mà cả đời không làm xong. Trong giọng nói của Giang Trần tràn ngập sự sùng bái nồng đậm. Hắn cũng biết nếu như đã coi nhân vật sư tôn thần bí kia là thật vậy thì nhất định phải tiếp tục coi nó là thật vô luận thế nào cũng không thể thay đổi. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt ngần người, nói, chắc hẳn lệnh sư chính là tiền bối cao nhân đan đạo tiểu hữu có thể nhận được tạo hóa như vậy quả thực là phúc duyên thâm hậu. Giang Trần gật gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ tiếc chỉ có 10 năm truyền thụ, hiện tại từ biệt nhiều năm ta cũng cực kỳ nhớ nhung người. Cơ Tam công tử nói, huynh đệ ta biết rõ huynh đệ chỉ có một lần liên hệ với sư tôn. Chuyện này ta cũng từng nói qua với Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt gật gật đầu nói, bản phiệt cũng là người sắp chết, cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Nếu như Tùng Hạc Đan có hiệu quả khởi tử hồi sinh như vậy, tiểu hữu chính là ân nhân tái tạo của ta. Cũng là ân nhân tái tạo Bàn Long Đại Phiệt của ta. Ngày sau ta tất sẽ trả lại tiểu huynh đệ một cọc tạo hóa còn lớn hơn. Nếu như nuốt lời trời chu đất diệt, tạo hóa còn lớn hơn. Trong lòng Giang Trần hơi có chút giật mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn mỉm cười nói. Ta cùng với Cơ Tam công tử mới quen đã thân, đã là huynh đệ tự nhiên phải phân ưu cho nhau. Chuyện Tùng Hạc Đan cứ để ta lo, chỉ cần có thể tìm được quả Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng, ta đảm bảo sẽ dâng một khỏa Tùng Hạc Đan lên cho phiệt chủ. Đây là lần đầu tiên Giang Trần đưa ra một hứa hẹn chắc chắn như vậy. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt và Cơ Tam công tử nghe vậy, trên mặt đều hiện lên rõ vẻ vui mừng. Cơ Tam công tử kích động nhất, hắn nói, tốt tốt, Bàn Long Đại Phiệt ta không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải tìm được một quả Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt lại hỏi, Tùng Hạc Đan kia thực sự thần kỳ như vậy sao? Giang Trần cười nói, Vạn Thọ Đan có thể làm cho tuổi thọ của cường giả thánh cảnh tăng lên tới 800 tuổi. Mà Tùng Hạc Đan thậm chí có thể khiến cho tuổi thọ của cường giả hoàng cảnh tăng lên tới ngoài ngàn tuổi. Cho dù là Vạn Thọ Đan có tư chất kém cỏi nhất, ít nhất cũng có thể tăng lên 500 tuổi. Nhưng mà Vạn Thọ Đan thượng phẩm, tuổi thọ 1000 năm tuyệt đối không nói chơi. Đây là lời mà lúc trước lệnh sư nói sao? Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cũng không. Cốc truyện audio.com, kiềm nén được sự kinh hỉ, cách chương.